ra đi lìa xa mãi hiên chùa, còn đâu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng trà lành lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui, tình đời ôi chán chưa. Xa xa vắng nghe tiếng cầu kinh, thực tình bao tâm hồn giữa bề khô trầm luân về với anh đào vàng. Nguyện nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện nguyện cầu cho chúng sanh an lành, đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa, và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ôi cao quý.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự. Tất cả các đạo tràng, kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Trong 3 tháng mình không có ai gặp, thì hôm nay thì có cái duyên lành chúng ta lại gặp lại trong một cái kỳ chia sẻ ở chùa Diệu Tràng của chúng ta quận 9. Và ngay trên cái ngày lễ đó chứ, do ngày lễ nên quý vị Phật tử nào mà đi làm thường hay người ta đi về quê. Đi sư là bữa nay chắc là người ta không hay chứ đi về quê nên người ta đi ít, là không sao, ít cũng không ít lắm, có nhiều người ta giảng nhiều. Về quê thì mai mốt lên mình nghe lần sau và cũng không có sao. Như vậy thì ở chùa của chúng ta thì chia sẻ với nhau cái phần gọi là đạo đức học thẩm mỹ từ bài 1 cho đến bài 50-60% gì đó, vân vân. Quý vị biết là trong sách có nói là tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Tôn là tôn quý nhất đó là chữ đạo, mà đẹp nhất là chữ đức. Do đó nếu mà một người sống ở thế gian có đạo đức thì vừa tôn quý vừa đẹp. Còn một người tu tập mà có đạo đức thì vừa cao quý mà lại vừa đẹp. Nên như vậy thì cái đẹp của thế gian là người có đạo đức thế gian, cái đẹp của người tu tập là đạo đức của xuất thế gian. Cái đạo đức thế gian là cái xu hướng tốt của tâm mình mà bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho mọi người xung quanh, cái đó gọi là đạo đức của thế gian. Còn đạo đức của cái người tu tập ở trong đạo của xứ thế gian là xu hướng tốt ở trong tâm, bên trong thì hoàn thiện lấy tâm mình, bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nào, hai cái khác nhau phải không? Cái xu hướng tốt của tâm thôi cũng chưa chắc là làm hoàn thiện hết cái tâm mình. Tâm mình hoàn thiện là tâm gì? Tức là tâm giác ngộ. Cái tâm chưa giác mình làm cho tâm giác, tâm động mình làm cho tâm tịnh, tâm ác làm cho tâm thiện, tâm nhiễm làm cho tâm bất nhiễm. Đó là cái tâm hoàn thiện. Tâm hoàn thiện, thiện á, là không ác, mà gọi là thiện tâm. Không động gọi là tịnh tâm. Không ô nhiễm gọi là tâm bất nhiễm. Không có phiền não, không có phàm tâm, không có vô minh. Tức là cái tâm đi đến sự hoàn thiện của tâm mình. Còn tâm mình có những cái phiền não và những căn bản phiền não và tùy phiền não thì tâm đó chưa hoàn thiện. Cái xu hướng tốt có nghĩa là cái xu hướng hướng thượng, hướng đến sự tiến hóa của tâm. Mà bên trong á, là chúng ta tu tập để chuyển hóa nội tâm của mình, gọi là phát tâm Bồ Đề, làm cho tâm mình hoàn thiện, trở thành tâm Phật, tâm Thánh, tâm Bồ Tát, Đích Chi Phật, A-la-hán, vân vân ở trong tương lai. Đó là hoàn thiện lấy tâm mình. Nhưng mà bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, bằng lời nói, bằng hành động của mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Còn đạo đức xã hội ở thế gian thì chúng ta làm lợi ích cho con người. Con người đem lên trên hết thì gọi là lợi ích của nhân sanh. Nhân sanh với chúng sanh khác nhau. Nhân sanh chỉ có phạm vi con người thôi, còn chúng sanh là bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Sống trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Như vậy thì bốn loài chúng sanh đó mình đều làm lợi ích hết. Do đó một người tu tập bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho các loài chúng sanh đó, thì từ cây cỏ cho đến những con thú nhỏ đến con thú lớn, tới các loài có thân, các loài không có thân, vân vân. Các loài có thân là chúng ta nhìn thấy bằng mắt của mình, các loài không có thân chúng ta không thể thấy bằng mắt được. Ví dụ như không có thân này có nghĩa là không có thân mà con mắt mình nhìn thấy, chứ không phải không có hiện diện trong pháp giới. Trong pháp giới thì nó nhiều cõi sống khác nhau lắm, mà con mắt mình nó chỉ thấy được cõi con người và cõi của địa ngục thôi, cõi con người và cõi của súc sanh thôi. Còn cõi địa ngục, cõi ngã quỷ mắt mình không nhìn thấy, cõi thân trung ấm không nhìn thấy, cõi chư thiên không nhìn thấy, cõi chư thần ta cũng không nhìn thấy nữa. Không nhìn thấy không phải là không có, mà ở đây chúng ta đang nói tới cõi vô hình so với con người. Tức là con người không nhìn thấy nên cõi đó gọi là cõi vô hình, chứ so với chư vị Bồ Tát chư thiên ta có thiên nhãn chẳng có gì là vô hình hết trơn. Ví dụ như là mình bỏ cái thân này tại thế gian thì thần thức mình ra khỏi cái thân mình thì người có thiên nhãn ta nhìn thấy thần thức ra khỏi thân, rồi cái thần thức đó đi giảng sanh ta nhìn thấy giảng sanh, đi cảnh giới nào ta biết người đó đi cảnh giới nào, cái người đó không đi cảnh giới nào ra ngoài mộ ngồi ôm cái mộ đó khóc ta nhìn thấy, đi vô chùa ôm hũ cốt khóc ta nhìn thấy. Như vậy thì cái người có thiên nhãn ta nhìn thấy những chúng sanh đó, thì chúng sanh đó gọi là hữu hình với người có thiên nhãn, nhưng mà vô hình với người có nhục nhãn như mình là vô hình. Nếu chúng ta bằng nhục nhãn chúng ta có thể thấy những cõi đó thì chúng ta xỉu liền. Ví dụ như quý vị thấy người ta gửi dòng đồ vô chùa quá trời mới cúng chưa, nào mình nhìn thấy đi tới đi lui lãng giảng xỉu luôn, phải không? Đó, do đó mà cõi nào chúng ta tôn trọng, ta sống theo cõi đó, không có lẫn lộn qua lại tất cả các cõi với nhau. Nên ta làm lợi ích là gì? Làm cho những cái chúng sanh đó về mặt thế gian thì ăn uống mặc nghỉ về mặt cái thế gian, tất nhiên là miếng ăn miếng uống mặc nghỉ. Về mặt xuất thế gian thì là hướng tới tâm Bồ Đề, tức là hướng tới tâm giác ngộ giải thoát đó. Mặt xuất thế gian chúng ta làm lợi ích có hai cái lợi ích. Lợi ích thế gian là lợi ích ăn uống mặc nghỉ thôi, tất cả đó là gọi là lợi ích của thế gian. Còn lợi ích của xuất thế gian là lợi ích của sự tu tập, hướng tâm để chuyển hóa nội tâm mình trở thành vị Phật ở trong tương lai, mà mình giúp đỡ họ làm việc đó gọi là lợi ích xuất thế gian. Thì mỗi cái lợi ích thế gian và cái lợi ích xuất thế gian đều có cái quả báo đi kèm theo hết. Ví dụ như người ta nghèo mình cho gạo thì đó là lợi ích của thế gian để cho người ta sống thôi. Nhưng mà chúng ta cho họ giáo pháp, họ biết tu tập thì vĩnh viễn về sau họ không còn nghèo, không còn bị đọa nữa. vân vân. Thì lợi ích này lợi ích của sức thế gian rất lớn, có thể nhiều đời nhiều kiếp họ còn bị đọa. Nhưng mà người ta cho 100 kg gạo họ có thể ăn tháng một hết à. Nhưng mà chúng ta giúp họ biết tới Phật pháp, biết tới nhân quả, biết tu tập, biết định tâm, vân vân, thì cái lợi ích này nó to lớn lắm, mình không thể lường trước được đâu. Do đó Đức Phật dạy là bố thí pháp là cái phước báo lớn nhất đó. Bố thí pháp không phải là mình đi giảng pháp, giảng pháp là một trong bố thí pháp. Bố thí pháp có thể là mình hướng dẫn người ta đi chùa, hướng dẫn người ta nghe băng đĩa, ấn tống băng đĩa, ấn tống kinh sách. Rồi nếu chúng ta hiểu pháp nhà Phật thì khuyên răn họ, một người cũng được, hai người cũng được, để giúp họ biết được nhân quả mà họ sống cái đời sống an vui, đời này an vui và những đời sau an vui, vân vân. Thì từ những cái lợi ích mà người ta làm cho họ đó, không, quý vị, tức là lợi ích chúng sanh. Như vậy thì một người có thể là có hai cái đạo đức. Đạo đức thứ nhất, đạo đức xã hội. Thứ hai nữa, đạo đức tôn giáo mà chúng ta đang tu theo Phật giáo, thì đó là đạo đức của người tu tập hướng tới cái xuất thế gian. Nên cái đạo đức trong xã hội là tâm mình tốt, tức là cái tâm mình không hơn thua với mọi người, luôn luôn lúc nào cũng hòa ái là tâm tốt, bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho con người, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới người khác hết trơn á. Ở trong xã hội này cũng nhiều lắm quý vị. Thầy thấy những người hy sinh cho người khác. Thầy đi qua ở bên Đức á, có cô Phật tử á, chồng chết, để lại đâu 2-3 đứa con, mà từ ngày 20 mấy tuổi tới giờ mà mấy chục con cổ mấy mươi tuổi rồi không có chồng, ở vậy nuôi con, có vậy hy sinh, ở vậy hy sinh nuôi con. Thì qua Canada cô này 8 đứa con, không biết là chồng chết, chồng chê, chồng bỏ gì không biết, nuôi 8 đứa con đó quý vị. Như vậy thì thấy có những người hy sinh, hoặc là những người chị hy sinh cho đứa em mình ăn học ở miền Trung á quý vị. Nên có bài hát chị tôi lẳng lặng qua thời con gái luôn, làm nhiều tiền lo cho gia đình, đắp đổi gia đình hết, hy sinh. Đó là rồi có những người luôn luôn lúc nào giúp bà con làng xóm. Ví dụ như ở trong quận 10 nè, có cái chú này, chú chạy em đau không, mà bà con ở khu phóm cần cái gì á là lại là chú giúp, mà không phải tiền của chú đi vận động. Ta chết không có hàng chú cũng vận động, ở tù ra không có việc làm lại chú xin nợ, vân vân. Nói chung là cái gì cũng vậy, người ta rất là thương chú. Nghĩa là chú không có gì phải làm cho bà con thân tộc gì, mình cho người xa lạ chú cũng làm nữa. Nên trở thành cái địa chỉ đỏ, ai cần khó khăn gì lại nói chú chạy vòng mà chú rất uy tín. Tại sao? Tại vì chú làm chú không có tham, chú có nhiều làm hết, nhiều gì đó xin nhiều lấy nhiều đó, chứ mình không có lấy đồng bạc đồng cắt nào trọng gì đó. Từ từ chú có uy tín nên ta đưa tiền bạc cho chú giúp đỡ người khác, không bao giờ ta nghi ngờ chứ hết. Nghĩa là cái người luôn luôn lúc nào cũng hướng về người khác, làm lợi ích cho nhân sanh, tức là lợi ích cho con người. Bây giờ mình nâng cao cái tầm đó lên một chút xíu nữa, tức là nãy cái tâm mình tốt thôi, mình hòa nhã, mình yêu thương, mình không cự cãi với người ta, mình không có tỏ thái độ nóng giận sân si với mọi người thôi. Nhưng mà tâm mình chưa hoàn thiện đâu quý vị, mình còn ô nhiễm đấy, mình còn động tâm đấy, mình còn ác tâm đấy, mình còn tâm chưa thanh tịnh đấy, đâu quý vị. Bây giờ là mình nâng cái tâm mình lên chút xíu nữa, mình hướng về chư Phật, chư Đại Bồ Tát, mình phát tâm Bồ Đề, mình phát tâm Bồ Tát, mình phát tâm sám hối. Để chi? Để cho tâm mình trở thành viên ngọc mani mà quý vị thấy Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đang cầm ở trên tay á. Cái viên ngọc đó chính là cái viên ngọc tròn đầy của tâm mình á, dụ cho cái tâm thức của chúng sanh. Chúng sanh mà đọa đi địa ngục là mất đi cái viên ngọc đó rồi. Nên Ngài Địa Tạng đem cái viên ngọc đó xuống địa ngục để cho chúng sanh phục hồi lại, giống hệt như phục hồi phục nhúng vậy. Sống trên thế gian này mình quên này, quên cái tâm thiện lương, thiện lành, quên tâm tốt mình này, quên tâm thiền định này, quên là cái tâm thiện này, quên tâm bất nhiễm mình này, tức là tâm Phật. Nên bị đọa xuống dưới địa ngục, làm ác, nói ác, nghĩ ác, bị đọa xuống địa ngục. Bây giờ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm cái gậy vọng xuống địa ngục, cầm cái viên minh châu, Cái viên minh châu đó đang dụ cho cái tâm của mình, tâm tròn đầy sáng của mình đó, tức là tâm thiện lương, tâm bất nhiễm tức là tâm hoa sen, tâm bất động tức là tâm thiền. Như vậy đem tâm thiền, tâm thiện, tâm bất động, bất nhiễm này đi xuống dưới địa ngục để khai tâm mở trí cho những người ở tại dưới địa ngục, họ mới thoát khỏi cảnh giới của địa ngục. Chứ cứu chúng sanh địa ngục, quý vị có nói cứu làm sao? Mở cửa địa ngục mà dắt tay người ta lôi lên à. Cái tâm họ đã là địa ngục, tâm ác thì nó đi về cảnh giới ác. Cảnh giới nào là do tâm thức. Nên Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát này tìm đủ mọi cách để chuyển hóa cái tâm ác của họ thành tâm thiện, để chuyển hóa cái tâm động loạn của họ thành tâm tịnh, để chuyển hóa tâm ô nhiễm của họ thành tâm bất ô nhiễm, tâm hoa sen, tâm hoa sen bất ô nhiễm. Không có một mà rợn nào nhiễm ô của tại thế gian này cả. Nên Ngài đem đến đó cái tâm đó cho chúng sanh, để khai thị chúng sanh ở nơi địa ngục, nên rất gian nan, rất là khó khăn. Nếu chúng sanh ở tại nơi địa ngục mà chuyển hóa được tâm họ, phát lên cái tâm tu tập, phát tâm bồ đề, phát tâm làm Phật, để hoàn thiện cái tâm họ thì họ thoát cảnh của địa ngục. Còn bây giờ mình chưa đỏ địa ngục thì có Quan Âm Bồ Tát cứu khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem giáo pháp Ngài đi rải ban, để cho họ tâm chưa hoàn thiện, họ nhận thức được, họ làm cho tâm họ hoàn thiện, không bao giờ họ đọa xuống địa ngục. Nên quy y Tam Bảo không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chỗ này nè. Cái người quy y là người hướng tâm về Tam Bảo, hướng tâm về Phật, hướng tâm về Pháp, hướng tâm về Tăng, là người quy y Tam Bảo. Mà hướng tâm về Phật là hướng tâm về giác ngộ, Phật là giác giả. Hướng tâm về Pháp á, là con đường thực hành tu tập để đi đến giác ngộ. Hướng tâm về Tăng là hướng tâm về sự thanh tịnh, đem giáo pháp lại cho tất cả chúng sanh, đó là hạnh lợi tha. Đã như vậy thì chúng ta hướng tâm về Phật, hướng tâm về Pháp, hướng tâm về Tăng, ở trên thế gian này thì làm gì có cái con đường mà đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có người đọa địa ngục là có người ác, sân nhiều, sân nặng. Có người đọa ngạ quỷ là có người tham nhiều và ác. Có người đọa súc sanh là không biết được Phật Pháp, làm việc ác độc. Hoặc giả là không biết được Phật Pháp, làm những điều, nói những điều, nghĩ những điều làm đau khổ cho chúng sanh, nên đọa vào súc sanh. Khi mà mình quy Tam Bảo, nương về nương tựa Tam Bảo đó, thì cái tâm của mình sáng ra, tâm mình biết được nhân quả, tâm mình biết được tội phước, tâm mình biết được đâu động đâu tịnh, đâu tốt đâu xấu, tâm mình là biết đâu là cảnh Phật, đâu là chúng sanh. Nên mình tránh, mình né đi, do đó mình không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy ở bên trong hoàn thiện tâm mình, còn bên ngoài mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Muốn làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đó, thì người ta không phân biệt chúng sanh nào cả. Miễn là chúng sanh loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Loài thai sanh là những loài sanh ra từ có thai mà sanh ra, mang thai mà sanh ra. Con người, con vật đều mang thai mà sanh ra. Có những con vật không có mang thai mà vẫn sanh. Đâu người như cua đó, đâu mang thai đâu, mang trứng ở phía ngoài rồi nó sanh. Có những loài thai sanh, có những loài là thấp sanh, sanh với ẩm thấp sanh lên như trùng dế rồi đó, sanh ẩm thấp sanh lên. Những loài noãn sanh là sanh từ trứng mà sanh ra. Đâu cái gì? Những loài hóa sanh, tức là tự nhiên đủ điều kiện áp sức nhiệt độ thì sanh ra, cái đó gọi là loài hóa sanh. Chúng ta làm lợi ích cho bốn cái loài đó đó, được thể hiện ra bên ngoài làm lợi ích cho bốn cái loài đó. Như vậy thì lợi ích cho loài súc sanh thì chúng ta không nên ăn thịt cho súc sanh. Chúng ta ăn chay á, bắt đầu chúng ta ăn chay, ta phóng sanh là làm lợi ích cho loài súc sanh. Các bạn thấy không? Rồi á là chúng ta trồng cây gây rừng, không phải tự nhiên chúng ta chặt cái cây nó chết á. Đó, do đó mà bắt đắc dĩ chúng ta làm gì lợi ích lớn hơn nên ta chặt cái cây, chứ không phải ta phá rừng vô tội vạ đâu quý vị, tội dữ lắm. Ta nói là nhất phá sơn lâm nhì đâm hà bá. Phá sơn lâm là phá rừng, muôn thú không có chỗ ở, nước không được giữ lại, và gây ra cảnh bão lụt tan thương, môi trường nó không còn sạch nữa, làm ta ô nhiễm môi trường, nhiều loài chúng sanh phải chết vì cái nạn phá rừng đó quý vị. Vì Đâm Hà Bá là bắt cá dưới sông á, bắt cá mà chích điện không à. Bây giờ hai cái càn điện nè, để xuống rà ngang chứ, cá lòng tông, cá chốt, cá gì thì cũng lên chứ, nổi đầu lên hết chơn à. Quý vị biết á, là ở nước ngoài á, câu cá thoải mái, đánh lưới thoải mái, nhưng phải bắt con cá nào theo quy định. Lưới phải mấy phân lỗ, ví dụ như lưới 5 phân lỗ thì con cá bà lớn đó nó mới được bắt. Dính cá nhỏ hơn bắt bị phạt, phạt nặng như lắm á. Câu cũng vậy đó, cho đo chiều dài con cá, ba dài mới được bắt. Còn nhỏ hơn thả xuống, phải không quý vị? Còn mình cá lồng rồng, cá chốt, lồng tông gì hết hết trơn luôn. Cá lồng rồng á là con của con cá lóc á, nguyên bầy á, bắt đầu hết nha. Rồi lồng rồng kho tiêu nha, để mở hành vô, ngon dữ lắm. Ăn nhiều con quá chết bị đọa đó. Ở kinh Địa Tạng á, mẹ Bà La Môn Nữ đọa xuống địa ngục là vì ăn ba cá con cá trạch con giống cá lồng rồng mình vậy đó. Ăn cá con nè, trời kho tiêu, ăn ngon lắm. Đó, vì ngày ăn ít, sắc, mạng sắc xanh quá nhiều. Rồi chết đủ tâm ác để đọa xuống dưới địa ngục, phải không, thấy không? Do đó mà cái bao tử mình á, là cái gọi là cái vị tỳ á. Bao tử mình á, là cái nghĩa địa đó, chôn nhiều loài chúng sanh trọng nhất, nhiều con nhất, đâu nhòi ngồi mình tính ngày ăn nhiều con, nhân lên tới giờ có nhiều con, chưa tính đi ăn quán á, chưa tính độc sức á, rồi mua mực nướng đồ ngoài á, quên là chưa tính luôn á, xúc xích rồi đó, nào biết không, chiên giòn rồi mấy ngoài đó, là mình ăn cái là chết con, ăn cái chết con, hai con ba con mình ăn hoài đó, nó gì như vậy. Bây giờ á, mình biết vậy rồi quý vị, bắt đầu á là chúng ta tu tập đem lại cái lợi ích cho tất cả các cái loài chúng sanh xung quanh, mà chính làm lợi ích loài chúng sanh xung quanh á, chúng sanh xung quanh á, chúng ta được cái phước báo. À, phước là gì? Phước là làm lợi ích cho các loài chúng sanh. Tội là gì? Là làm đau khổ cho tất cả các loài chúng sanh, đó gọi là tội. Tội phước đấy, tội mình bị đọa, phước á thì mình lên sống cảnh tốt đẹp an lạc. Và nếu chúng ta có tu nữa mới được siêu, chứ không phải có phước được siêu đâu. Có phước là chúng ta sống an lạc trên cảnh giới cao, có tu chuyển hóa bồ đề tâm thì mới siêu được. À, vậy chứ không phải có phước được siêu. Nếu chúng ta có phước á, thì chúng ta về tới cõi trời là cao nhất à. Nhưng mà có phước đi bất kỳ cảnh giới nào, ở đâu chúng ta cũng không có đau khổ nha. Dầu cho có phước làm con chó cũng không đau khổ nữa quý vị. Làm chó được người ta cưng yêu. Trời, nước ngoài hung chó chục chục, hung lưỡi nữa chứ. Ở nước ngoài á, chủ ngủ chung với con chó à, quý vị, cưng vậy đó. Chó đi bệnh viện, chó chuyện nước biển, chó mang mắt kiến, nên dẫn ra lộ chó mang mắt kiến, mang dớ rồi nữa. Tháng lạnh á, chó mang dớ, chó nịch dây nịch rồi nữa. Nhiều lắm, ở nước ngoài á, nhìn thấy tiếu lắm. À, đi ra đường ta dẫn ra vậy đó, có người dẫn nguyên con heo đi chơi. Dạ, người thấy không, ta thương vậy đó. Mấy con đó á, là có phước không đó quý vị. Cái tâm không có tốt, nên đọa vào lò súc sanh. Nhưng mà mình đã từng làm phước, không phải ai làm phước tâm cũng tốt đâu nghe. Nhầm người á, ta làm phước tính toán so đo rồi dữ lắm. Tâm không có tốt, nhưng mà có làm phước nên sanh ra gặp phước. Nhưng mà tâm không có tốt, tâm không có tu. Còn cái người mà có làm phước mà tâm tu, nó tuyệt vời. Dạ quý vị, vừa được làm người, rồi có phước, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Siddhartha, làm người con vua, đẹp, thông minh. Dạ quý vị, quyền lực, tài ba, vậy có đòi nữa sanh ra thế gian vậy thôi chứ. Vừa đẹp, vừa thông minh, vừa con nhà giàu, vừa có quyền lực, nhiêu đó thôi đủ, còn gì nữa. Ở đâu ra vậy? Phước đó. Phước mà có tu, có tu nên mới thông minh trí tuệ. Chứ có phước không mà không chịu tu, tối ngày tính toán so đo không à quý vị, thì sanh ra mình hưởng phước mà mình bị ngu. Còn có phước á, mình làm phước mà mình tu tập nữa quý vị, thì sanh ra vừa được thông minh trí tuệ, vừa được giàu có trong cái phước báo của mình, vừa được quyền lực, vừa đẹp đẽ, vân vân, nó quả báo hết á. Trên thế gian không có chạy đường nào mà chạy sai quả báo, chứ quý vị, nó đến chậm, đến trước, đến mau, quả báo ghê gớm lắm quý vị, chưa nhìn không có hình dung được cái quả báo đâu. Nó tới cái duyên rồi nó mới tới. Mình làm rồi tự nhiên nó không tới đâu, nhưng đủ duyên rồi nó sẽ tới. Ví dụ như trong kinh có đoạn là hai cô gái đi ăn mày đó, hai gái con nhà trưởng giả giàu sang phú quý, ăn cơm nữa bỏ nữa để một thùng rác. Bà già ăn mày đi ngang lấy thùng rác đem về phơi, tức là lấy cơm đó phơi. Năm đó nước lũ tràn về cuốn sạch nhà sạch cửa, chỉ còn đành đất không, hai cô gái đi ăn mài. Đi ngang nhà bà già đó, bà già đem cơm mà cơm khô á, đem ra trộn với nước lạnh nó vậy ăn với kho khô quẹt, trời tuyệt vời luôn, đói quá trời mà. Hỏi là bà cơm này đâu ngon dữ gì, bà là cơm mấy cô bỏ tôi phơi đó, chứ đâu, quả báo, tổn hết phước rồi quý vị. Còn bà già đó tuy là ăn mài không có phước thật sự, nhưng bà dành từng chút của cái bà lượm lặt được, bà cho chó ăn, cho mèo ăn, cho các thú vật hoang dã ăn, bà có tâm mà bố thí, từ từ bà khá giả lên. Đó gì? Còn á mình giàu sang phú quý mà mình làm tổn phước mình từ từ mình nghèo đổi xuống. Như vậy thì cái phước chúng ta làm chúng ta hưởng được phước, tâm chúng ta tu á thì chúng ta được cảnh giới của tâm. Vậy cái người nào mà biết được Phật pháp, học kinh, học điển, trì chú, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường Phật, gieo duyên lành với nhà Phật, thờ Phật, lại Phật, đó quý vị, thì người đó kiếp sau á là gieo thông minh với trí tuệ đó. Nên cúng dường Phật là cúng dường bông hoa nè, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật nè quý vị. Qua kiếp sau họ vừa đẹp mà họ vừa có trí tuệ, tại vì á là họ đã kính trọng một cái bậc đáng kính trọng, bậc trí tuệ, nên kiếp sau họ được trí tuệ. Người mà đọc kinh, tham khảo kinh, tu tập, trì chú niệm Phật, kiếp sau rất là trí tuệ. Tại kinh điển nhà Phật là từ tuệ của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật mà Ngài nói ra, nên được ghi chép lại thành văn bản kinh. Nên người nào mà thuộc kinh, đọc kinh đó quý vị, qua kiếp sau thông minh dữ lắm. Thông minh trí tuệ khỏi cần kiếp sau nữa. Đọc tụng thời gian tự nhiên khôn ra, nhằm khi ba má mình giật mình. Đi lên thành phố học, đầu đi chùa nghe, đi chùa đọc kinh, đọc tệ từ từ. Hồi đó học toàn là đứng chót không à, giờ tự nhiên học được học bổng. Ba má là sao tự nhiên vậy con, đâu có gì tự nhiên đâu, con đi chùa con tụng kinh hành thiền má ơi, thấy không? Từ từ là cái tâm của mình được rọi sáng ra. Như vậy thì cái mà mình làm lợi ích cho chúng sanh được cái phước báo. Mà nếu chúng ta tu tập thì ta được có trí tuệ. Nên mình tu tập có trí tuệ và có được cái phước báo. Nên mình làm phước báo thì mình đi đâu mình được cái quả báo, được an lạc, an ổn. Chúng ta tu tập, ta có cái trí tuệ thì đi bất kỳ cái cảnh giới nào chúng ta cũng có thể lèo lái được trong cảnh giới đó, mà sống đời sống an lạc trong cảnh giới đó nếu chúng ta có trí tuệ. Cái người không có trí tuệ quý vị, họ sống khổ dữ lắm. Nên có cái người hỏi thầy, năm nay con nhiêu tuổi, thầy coi gần nào con hết khổ. Xè bàn tay ra nó chứ, coi thầy coi con nào hết khổ. Thế là khỏi cần coi tay coi mặt, biết rồi. Chừng nào giác ngộ đó hết khổ. Có nghĩa là nào có trí tuệ đó hết khổ à. Tại khổ do tâm. Cái khổ do tướng của mình á là cái khổ bị đọa đài, bị bệnh tật, bị ốm đau. Không có gì, nhưng mà đọa đài bệnh tật ốm đau nếu tâm ta giác ngộ ta vẫn không khổ. Có nhiều người á là cơm không đủ ăn ta không khổ. Có nhiều người chồng quậy con quậy ta không có khổ, là tại vì ta giác ngộ rồi. Không có gì, ta biết mình quậy người ta quậy lại nè. Nhân quả mà. Mình đã từng gây cho người ta gây lại, mình từng chửi người ta cho chửi lại, mình làm xấu ác ta làm xấu ác lại. Không có gì, nên họ biết rồi. Họ có trí tuệ, họ biết rồi, họ mỉm cười. Bị chồng chửi cười. Quề nghe anh Bảy. Như là kiếp trước mình chửi người ta, giờ người ta chửi lại quề, có ở đâu giận. Không có gì, nên không có gì giận chứ. Nhẹ nhàng thanh thản à. Ta tập ta luyện được tâm đó, không có gì. Tâm kim cang, tâm kim cương, tâm sáng như kim cương và cứng chắc như kim cương, không động loạn được lấy tâm mình. Nên bắt đầu làm ta tu tập, ta làm lợi ích cho chúng sanh. Còn nếu tu tập mà mình không làm lợi chúng sanh đó, người ta gọi là tu ích kỷ. Như vậy thì trong những thời khóa tu tập, ta làm lợi ích chúng sanh đó bằng cách gì? Có gì? Chúng ta cầu nguyện và ta hồi hướng. Còn ở bên ngoài á thì ta làm lợi ích chúng sanh đó bằng cách giúp đỡ tất cả mọi người khác. Như vậy thì trong tâm của mình á, mình cầu nguyện để cho người khác được tốt đẹp, cho người khác đó là trong cái ý tốt. Mình hồi hướng cho người khác là trong ý tốt, mà người khác vẫn được cái mà chúng ta hồi hướng đó. Ví dụ người đó được bị bệnh, chúng ta hồi hướng cho họ hết bệnh. Chúng sanh đau khổ, người ta hồi hướng cho đau, hết đau khổ. Chúng sanh đó là tai nạn, ốm đau, bệnh tật, ta cầu nguyện cho chúng sanh đó khỏi ốm đau, bệnh tật. Nhưng cái giá trị lớn nhất là giá trị chỗ nào? Là tâm mình đó. Cái tâm mình muốn cho người khác hết đau khổ, là cái đó là ý tốt tiềm ẩn từ trong tâm của mình. Nên khi cầu nguyện cho người khác được, mình vẫn được luôn. Được cái gì? Được cái ý tốt đó. Đâu có gì mà người muốn có ý tốt đâu, không phải dễ đâu. Mình ích kỷ lắm, mình cầu nguyện cho mình không còn đâu, lên nghe nhỏ 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 thử cây Nam Mô Di Đà Phật, xin Phật độ cho con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mãn dị bệnh, an sáu căn pháp huệ, xin độ con chúng số, độ con độ con. Không có gì, không nghe cầu nguyện người khác gì trơn á. Cái tâm đó cầu nguyện bình an cho mình, nhưng mà vẫn có ích kỷ tiềm tạng trong đó đó. Nên cái người bước đầu á, ta vừa cầu nguyện cho mình, vừa cầu nguyện cho mọi người. Dạ quý vị, đó là bước đầu á. Còn tu tập ban đầu không hiểu giáo lý nhà Phật, chỉ cầu nguyện mình à. Nhưng mà hiểu giáo lý nhà Phật rồi á, quý vị, ta cầu nguyện cho mình và cho những người khác. Và khi á, ta phát tâm Bồ Tát rồi, quý vị, ta cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh, không dính dáng tới mình chứ. Có nghĩa là lúc đó là người ta đã đi đến cái tâm vô ngã vị tha, nên ta cầu nguyện cho người khác không à. Rồi bây giờ tới hồi hướng là làm gì được lợi ích, được phước báo công đức chia cho người ta. Nào cái gì hồi hướng, làm gì được phước báo công đức đó, mình hướng cái điều tốt đẹp đó đi đến những cái tốt đẹp cho mình và cho mọi người. Đó gọi là hồi hướng. Như vậy thì đây là cái ý tốt của tâm bộc lộ ra bên ngoài, lời nói của mình, hành động làm phước của mình để hồi hướng cầu nguyện cho người khác. Đây là đạo đức đó quý vị. Nên mình cầu nguyện vẫn là cái đạo đức, mình hồi hướng vẫn là cái đạo đức của chúng ta tu tập. Như vậy mình cầu nguyện như thế nào mà tâm của chúng ta được đi đến cảnh giới an lạc, hồi hướng như thế nào mà cái người mình được hồi hướng, hoặc và cái ý mình được hồi hướng sẽ được thành tựu. Đó quý vị, thì vào chiều hôm nay trong cái bài đạo đức học và thẩm mỹ, chúng ta trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên là cầu nguyện và hồi hướng. A Di Đà Phật. Như vậy thì ban đầu ai tu mà không có cầu nguyện đâu quý vị. Cầm nhang lên là giấy tam thiên vong mạng lên. Rồi có nhiều người giấy luôn bó nhang luôn. Nhất là cúng sao á. Thấy mấy cô đi ra ngoài trước cổng chùa, chùa thầy một lần bên quận 3. Mua luôn ốp nhang bữa đốt chơi, không còn chừa cây nào chứ. Vô cầm quý vị, nó khói, nó vô mù mịt mắt mình hết trơn luôn. Mình muốn làm lợi ích cho mình mà không nghĩ lợi ích cho những người khác, bị tổn phước. Nhằm khi á, ta hít cái hơi vô á, lúc đó người ta chưa có chết liền. Hít vô cái chất độc nó ngấm ngầm trong mình, ta từ 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 người ta bị bệnh, đâu có gì hít cái hơi đó vô đó. Rồi á, là mình á, cầu nguyện để được cho mình mà không nghĩ tới những cái môi trường xung quanh. Nên mấy người nghĩ tới người khác mà cầu nguyện á quý vị, là nâng cái tâm của họ lên một cái cấp. Nhưng mà ban đầu chúng ta đi chùa là bao giờ cũng cầu nguyện cho mình và gia đình mình hết. Cái gì của mình là người ta cầu nguyện à quý vị, mà không nghĩ tới người khác. Do đó là chúng ta tổn phước. Vậy cái ban đầu muốn tránh tổn phước điều này thì chúng ta cầu nguyện cho mình và gia đình của mình mà đừng ảnh hưởng tới người khác, thì cái đó đúng rồi đó. Mà không muốn ảnh hưởng tới người khác á thì mình cầu nguyện thôi. Là mình nghĩ tới người khác chứ mình chưa giúp đỡ người khác nha. Mình chưa có cầu nguyện cho họ nha. Mình chỉ cầu nguyện cho mình và nghĩ tới người khác, đừng có làm ảnh hưởng người khác thôi. Ví dụ mình thắp một nấm nhang lên thì ảnh hưởng người khác quá, khói bụi mịt mù hết trơn rồi. Quý thầy mà rút nhang thôi gì, cháy tay chứ, cháy áo chứ. Do đó mà mình vô mình thắp một cây hai cây thôi, thắp bàn thờ chính thôi, hoặc giả là một hai bàn thờ phụ vài cây trong chùa được rồi. Chủ yếu là bàn thờ Tam Bảo thắp một cây thôi quý vị. Long thành Phật chứng một cây thôi. Thắp lên lòng thành tâm. Là tâm chân thành của mình đó. Niềm tin vững chắc, lòng thành tâm, hướng về chư Phật, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, lòng tha thiết đối với Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Chứng minh con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con đến chùa, trước con lễ Phật, cúng dường đến chư Phật, sau giếng chùa đã học hỏi giáo pháp nhà Phật. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an sáu căn phát huệ. Xin gia hộ cho gia đình của con, chồng của con vân vân, trong gia đình hết bệnh hết hoạn, sống đời sống an vui, gia đình hòa nhã, từ trên dưới con cái hiếu thảo cha mẹ. Nói chung mình muốn điều gì đó mình cầu nguyện Đức Phật, là chúng ta tâm mình cảm tới chư Phật, có cảm người ta có ứng có cầu cho mình cũng được ứng nữa, chứ không phải là cầu cho người ta không. Nhưng mà đừng làm tổn phước, mình cầu để cầu phước cho mình, làm lợi ích cho mình, đừng làm tổn phước, có nghĩa là đừng có làm gì ảnh hưởng những người xung quanh hết. Người ta đang cầu nguyện tự nhiên nhảy vô che mặt người ta lại ngoài trước, có nhiều người vậy đó. Nha, không gần dám nhìn ta chứ người ta lại sau lưng mình không vậy đó. Mình cũng phải coi trước coi sau, đừng làm cho người ta buồn, đừng làm cho người ta phiền. Nếu mình làm cho người ta phiền, người ta buồn á, mình bị tổn phước. Nha, do đó mà mình làm sao mình nhường nhịn người ta, qua lại đi cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho gia đình, đừng có làm cho người ta bực bội, bức bối. Đừng làm đau khổ cho người khác, đừng ảnh hưởng đến người khác xung quanh. Đó là cấp độ 1 á. Có nghĩa là mình cầu nguyện cho mình và chúng ta để ý tới những người khác, có nghĩa là chúng ta quan tâm đến những người khác. Cái cấp độ thứ hai là chúng ta cầu nguyện cho mình, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện cho những người khác, cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nên trước khi chúng ta đi ra khỏi nhà, chúng ta lại Phật ba lại. Chúng ta về nhà, chúng ta lại Phật ba lại, là tâm ta hướng Phật, tâm ta hướng thiện đó. Nhưng mà sáng với chiều hai thời công phu là phải có cầu nguyện. Cầm ba nén nhang lên, một nén nhang lên, chúng ta cầu nguyện. Thắp nhang lên ngay ngắn trang nghiêm, chúng ta cầu nguyện với mười phương chư Phật. Có nhiều người là thầy chép con bài cầu nguyện, chứ con không biết cầu nguyện giờ gì hết trơn á. Không biết là cầu nguyện không đúng sao Phật không chứng. Phật chứng lòng mà. Với chúng sanh nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà tâm chúng sanh chỉ có một thôi. Ví dụ cái khăn giấy này, mình gọi là khăn giấy, tiếng Anh gọi là tissue. Như vậy thì tissue với khăn giấy này á, là hai cái ngữ khác nhau. Nhưng khi nói lên chữ đó thì cái người Anh á, họ tưởng ra khăn giấy này, và người Việt mình cũng tưởng ra khăn giấy này. Thì cái tâm tưởng chỉ có một thôi. Ví dụ như chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Ta niệm Amitabha Buddha, ta cũng tưởng Đức Phật A Di Đà. Chúng ta niệm A Mi Đà Phật hay là Nam Mô A Mi Đà Phật, chúng ta cũng niệm tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Hoặc là Nam Vô A Mi Đà Phật cũng tưởng Đức Phật A Di Đà. Ngôn ngữ bên ngoài có khác nhau, tùy dân tộc khác nhau, tùy ngôn ngữ khác nhau, nhưng trong tâm chung một điểm, chung một đối tượng ở trong tâm mình, đó là Đức Phật A Di Đà, là hướng về Đức Phật A Di Đà mà cầu nguyện. Như vậy thì trong tâm tưởng chúng sanh có một mà không có khác nhau, nhưng mà về lời nói ở bên ngoài có khác nhau. Cái âm vực âm lượng có khác nhau, trong tâm giống hệt nè. Do đó mà có nhiều người ta niệm lộn, niệm lộn. Ví dụ như niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ta sửa là Nam Mô A Mi Đà Phật, nhưng trong tâm lúc nào ta cũng hướng về Đức Phật A Di Đà chừng được rồi. Đức Phật dụng tâm, không có gì, còn tướng bên ngoài tùy duyên mà thôi. Chứ không phải là mình nói tiếng Anh Đức Phật chứng, mà nói tiếng Việt Đức Phật không chứng, hoặc là mình nói tiếng Hoa Đức Phật không chứng, vân vân. Tất cả các cái ngôn ngữ đều cùng một tâm một, là tâm hướng về Phật. Mà mỗi khi chúng ta tâm ta hướng về Phật thì Đức Phật sẽ hướng về chúng ta. Đức Phật có mọi nơi, không phải chỉ có ở Tây Phương. Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong Niết Bàn, ở đây đó gọi là Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn gọi là Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, nên có khắp mọi nơi, bất kỳ ở chỗ nào, kể cả dưới địa ngục cũng có Đức Phật. Tại Niết Bàn là tất cả mọi nơi. Chỉ ta không có cảm nhận được điều đó, tức là tâm ta không có giao cảm với Đức Phật. Mỗi khi tâm ta thiện lành, mỗi khi ta chân thành, mỗi khi ta có niềm tin, mỗi khi chúng ta bất nhiễm, không có gì bất động, thì tâm mình hoàn toàn hướng về Phật. Càng nhiều chừng nào thì cái sự cảm ứng nhiều chừng đó. Nên cấp độ 2 là mình cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho mọi người xung quanh. Ban đầu chúng ta cầu nguyện cho mình và đừng ảnh hưởng mọi người xung quanh, để không tổn phước mà thôi. Còn bây giờ chúng ta làm phước, cầu nguyện cho người ta là bắt đầu có phước rồi đó. Mình cầu nguyện cho mình để đem lại cái phước duyên phước báo cho mình, an ổn cho mình, và mình nhớ tới người ta, mình cầu được cho người ta nữa đó quý vị. Thì lúc đó là tâm của mình đã làm lợi ích cho những người khác. Cái tâm của mình đã làm lợi ích cho người khác. Hồi nãy chúng ta là đừng ảnh hưởng người khác, có nghĩa là đừng có tổn phước của mình thôi. nhìn xung quanh, nghĩ tới những người xung quanh thì đừng làm tổn phước của mình chứ không phải làm lợi ích cho xung quanh. À, quý vị hai này khác nhau nha. Hồi nãy mình cầu nguyện cho mình, và trong lúc cầu nguyện cho mình đừng có làm gì làm cho mọi người xung quanh á khó chịu đau khổ, thì cái đó là mình đừng làm tổn phước cho mình thôi. Còn bây giờ á mình cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho mọi người xung quanh, thì cái bước thứ hai, tất cả những người con nhà Phật ta thực hiện bước thứ hai này, nghĩa là lên cầu nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình cầu sao cũng được, nhưng vì cái tâm mình là hướng tới à. Nên có bài cầu cũng được, không có bài cầu cũng không sao. Có nhiều người thuộc bài thôi thì cầu nguyện cũng được. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Cảm Ứng Chứng Minh, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, con tên họ là gì đó, cầu nguyện xin Đức Phật gia hộ con thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tay qua nạn khỏi, tinh tấn tu hành. Cầu nguyện cho gia đình con được bình an trên thượng dưới hòa. Cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo, hay là cầu nguyện cho tất cả thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc, thiên hạ thái bình, âu ca lạc nghiệp, hướng tâm vô thượng bồ đề, vân vân. Như vậy thì mình cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình, cho đất nước mình, và cho tất cả chúng sanh, cho trên toàn thế giới và tất cả các loài chúng sanh trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đầu tâm ta hướng ra nè, hướng ra cầu nguyện, nhớ tới người ta để cầu nguyện, tức là ý tốt đó quý vị. Chứ bình thường mình nhớ tới mình không à, làm gì nhớ tới mình trước nhất, không bao giờ nhớ tới ai đâu. Đâu quý vị để ý có phải vậy không? Mình vô cái bãi giữ xe, kiếm cái chỗ nào ngon nhất đậu chiếc xe. Không bao giờ mình đậu chỗ dở nhất mà nhường cho người ta chỗ ngon nhất hết trơn á. Kiếm chỗ nào mát mẻ, ngon nhất, sạch sẽ, đậu chiếc xe. Vô ngồi ăn cơm, nghía tới nghía lui, quý vị chỗ nào ngồi ngon nhất, ăn nhiều nhất, đồ ăn ngon nhất ngồi chỗ đó. Đừng nói không có. Mình để ý vậy trơn, cái gì mình ở ngoài mình không nói gì thôi á, trong tâm mình nghĩ vậy đó. Mình thấy chỗ này nè, đồ ăn dung chân phải không, chỗ ngồi ngon lành phải không, bắt đầu nghía qua cái ngồi chỗ đó đó. Nói gì thấy không, lên xe buýt nhìn tới nhìn lui, ghế nào ngon nhất ngồi ghế đó. Đó có gì, tức là người ta nghĩ cho mình thôi, không nghĩ cho người khác. Còn chúng ta nghĩ cho người khác, mới nghĩ thôi là không làm tổn phước mình, tức là mình không làm đau khổ cho người khác. Cái cấp độ thứ hai á là mình nhường cho người khác, tức là mình làm lợi ích cho họ. Nên ta đi ra nước ngoài á, ta thấy ví dụ như mình đang ngồi, thanh niên đang ngồi nè, gặp cái bà già, ông già, gặp là mấy đứa trẻ đi lên tự nhiên đứng lên, nó không có mời ngồi mà đứng lên là người kia lại ngồi vậy thôi, nhường. Còn bữa đó đó, nói thì mình không biết nói làm sao. Lên cái xe mà từ trên cái máy bay xuống, nó chở vô, máy bay đậu giữa sân bay, nó chở vô để đi ra đó. Có một cái ghế nào có gì, bà già tính lên ngồi, có cô kia trẻ măng chạy trước lại ngồi. Bà già lại tính xè xuống ngồi, này chạy trước lên, mình mạnh khỏe mà, chạy trước lên đặt xuống ngồi bịch cái. Đó cái nào, tôi tới trước tôi ngồi trước vậy thôi. Đó cái gì? Trong khi á những cái nước tương tiến người ta ngồi rồi đó, mà bà già lên á là người ta đứng lên, người ta nhường cho bà già. Đi xe buýt á là get line, là xếp hàng, nhưng mà ưu tiên cho trẻ em với bà già. Người ta đứng đó, người ta mời trẻ em với bà già lên trước. Vô trong boarding, tức là lên máy bay nó gọi là boarding, thì nó ưu tiên cho người phụ nữ có trẻ em và những người già, người tàn tật lên trước, còn những người bình thường mới lên sau. Không có gì mà thầy gặp mấy lần ở trạm xe buýt của mình ở chỗ công viên Lê Thị Riêng á, xe buýt đậu lại cái nạnh ai nó chạy lên rồi lấn lấn qua lấn lại, thấy bà già té xuống cái bật ngửa lên trong đất, nghe cái bật ngửa lên, bà già lấn sao nổi, lấn còn trẻ còn lấn được, già cả sao không lấn. Quý vị thấy không? Do đó mình thấy á thì không biết mình nói làm sao, ngậm ngùi vậy thôi. Quý vị biết nói làm sao bây giờ? Từ từ để cho cái nền giáo dục á lên á, từ mẫu giáo lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, giáo dục đạo đức, biết sống vì người khác. Cái đó mới tới nghĩ tới người khác thôi, chứ chưa tới nói nhường đâu. Vì nghĩ tới người khác, người già, bởi vì ta nghĩ tới họ nên ta không chen lấn thôi. Chứ còn nhường là khác nữa. Nhường là chúng ta đi tới đó rồi chúng ta phải chặn lại cho bà già lên, thì cái đó lúc đó mới gọi là nhường đó. Còn bây giờ mình chỉ để ý tới họ, đừng cho họ té thôi. Vậy cái đó là chỉ nghĩ tới người khác thôi, là cái cấp độ 1 đó. Là nghĩ tới người khác thôi đã là tâm tốt rồi đó. Còn tới cái cấp độ 2 là giúp đỡ. Ban đầu tới nghĩ tới thôi, đừng làm phiền ta thôi, đó là nghĩ tới thôi. Đó, quý vị, cấp độ thứ 2 là giúp đỡ, tức là mình tác ý đưa ra ngoài hành động, ta giúp đỡ cho những người khác. Đó, quý vị, đây là tới phước báo nè. Hồi nãy á, không tổn phước thôi. Nghĩ tới người khác không tổn phước mình. Tại vì họ đâu có bực bội đâu mà tổn phước. Họ bực bội, họ giận họ, họ sân si lên mình bị tổn phước đó. Bây giờ ví dụ như đi vô toilet thôi, mình không dội thôi, ảnh hưởng gì tới ai đâu. Nhưng người đi sau á, họ rất bực, nhằm khi họ chửi luôn á. Đó, quý vị, mà lý do là mình như vậy mình bị tổn phước. Nên mình nghĩ tới người khác, mình làm sạch sẽ cho người ta vô đó, nghĩ tới người khác. Cái này là mình không bị tổn phước thôi, nhưng mình chưa có giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ là họ gặp khó khăn, ví dụ như cái người tàn tật, người ta không mở cửa được, mình chạy lên mở cửa người tàn tật đi vô. Hoặc bà già đi ngang lộ, có gì nhất là người nước ngoài về đi ngang lộ mình không dám đi. Thục vô, thục ra, thục tới, thục lui, 3 tiếng họ không qua lộ được. Ở nước ngoài á, chỗ cái đường mà đi qua lộ có cái nút, vỗ vô cái nút một cái chút xíu á là đèn xanh mình nổi lên, đèn đỏ người ta nổi lên. Còn nếu không có ai vỗ á thì nó đèn đèn xanh hoài, xe nó chạy hoài đó, tại địa lộ highway mà. Nhưng có ai vỗ vô cái nút đó một cái, tự nhiên nó ngăn lại hết, thì tất cả mọi xe đều đậu lại hết đi qua lộ. Còn mình đi qua lộ á thì không có cần đi qua cái chân mấy chỗ gạch gì trơn á, mình băng ngang lộ quý vị. Thấy chỗ nào trống trống là lộ là mình băng ngang à. Do đó mà mình đi đi xe nó tự lách à, mình cứ đi thoải mái, vừa đi vừa làm thơ, rồi xe dưới này nó lách thôi. Người nước ngoài người ta qua đây á, hoặc là Việt kiều về, người ta không bao giờ dám đi. Đi là sợ lắm, tại bển ta đi quen theo kiểu đó rồi. Còn qua tới mình á là ta sợ dữ dội lắm, ta không dám đi. Thì lúc đó mình nhảy xuống xe. Nhưng mà nhớ nhảy xuống phải lấy chìa khóa bỏ vô mà túi quần rồi mới dẫn nha. Chứ để xe để nguyên chìa khóa đó, dẫn bà già qua rồi nhìn lại không thấy xe. Khó đâu cái gì. Đi vô tiệm mua đồ mới có 5 phút thôi, không tới 5 phút mới ra là mất chiếc xe. Nhanh lắm. Dặn qua bẻ lại ha cái gì. Ưu tiên cho XH với A cộng. Có nghĩa là nó thấy mấy chiếc đó lấy trước. Còn mới từ từ xuống tới là Alac, Novo. Từ từ mới xuống tới Future, rồi từ từ mới xuống tới Way X, Way Alpha, rồi từ từ mới xuống tới Mobilet. Dài xuống Mobilet chắc là chót rồi đó. Tiên nên nó đi vô tiệm là khóa xe ưu tiên cho XH A cộng trước, không 180 triệu ưu tiên trước, rồi dài nhỏ xuống. Như vậy thì cái cấp độ 2 á là mình cầu nguyện cho mình và cầu nguyện làm lợi ích cho mọi người. Không có gì, cầu nguyện cho mọi người được bình an. Cái đó là tâm mình mới cầu nguyện à. Tức là mình đã nghĩ tới mọi người và cầu nguyện cho mọi người. Đó, quý vị, lớn mạnh ra. Càng tới những loài chúng sanh càng thấp càng nhỏ thì chúng tâm ta càng lớn lên. Tâm mình càng lớn lên là mình càng hướng ra xa, ra nhiều loài chúng sanh, nhiều cảnh giới, tâm mình lớn lên. Lớn lên đi tới vô lượng luôn mà. Mà tới vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, là tâm Bồ Tát á. Là từ bi hỷ xã. Nên khi mà tâm mình chỉ có mình thôi thì có dùng chỗ này à. Nhưng mà khi tới gia đình mình tới dùng lớn hơn, tới bà con xã hội dài ra dùng lớn hơn. Nhưng tới pháp giới các cõi, chúng ta cầu cho địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thân chung ấm, tất cả các loài, loài hữu tình, loài vô tình, sống trên cạn, sống trên nước, sống tình không, tất cả mọi loài trong tam giới ra đều hưởng được lợi ích này. Hiểu không quý vị? Thì lúc đó tâm ta lớn rộng ra, luôn luôn nào cũng nhớ tới những người khác. Mình cầu nguyện cho họ, mình có làm hại họ không? Đã tâm mình đã cầu nguyện cho họ rồi thì đâu còn làm hại họ được. Tâm của mình cầu cho mình á thì mình mới đấu tranh, mình lấy cái của họ về cái của mình. Còn mình đã cầu nguyện tốt đẹp cho họ rồi, không lẽ mình ra ngoài mình giành giật của họ đó có gì. Nên cái tâm cầu nguyện này sẽ đi đến những lời nói và hành động tốt đẹp. Bởi vì thấy cái tâm cầu nguyện thấy nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình đã nguyện cầu tốt cho chúng sanh rồi, không lẽ mình làm khổ chúng sanh? Có bao giờ vậy không?
lên trên bàn Phật mình cầu nguyện cho các cái loài hữu tình, loài vô tình sống trên cạn dưới nước trên sông, tất cả các loài đó không lẽ ra ngoài mình gặp chó mình đập nó. Nãy mới lên trên bàn Phật cầu nguyện cho người ta, giờ ra đập người ta là sao? Đấy không, thấy không? Nên đó, cái lời cầu nguyện này là đó là chính là cái tâm cầu nguyện chứ không phải là cái lời. Cái lời cầu nguyện mình chẳng qua là cái lời nói của mình để giải mã cái tâm mình mà thôi. Nhưng cái quan trọng là cái tâm mình phía bên trong hướng tới tất cả các loài chúng sanh, làm lợi ích cho họ. Mình cầu nguyện luôn luôn, mình cầu nguyện những điều tốt đẹp. Cầu Phật gia hộ là cầu Phật gia hộ cho những điều tốt đẹp. Không bao giờ mình cầu nguyện cho những điều xấu xa. Cầu nguyện cho những điều xấu xa ta gọi là nguyên rủa, chứ không phải là cầu nguyện. Quý vị, như vậy mà có cô Phật tử là ở ngoài Phan Thiết đang khánh thành tượng Quan Âm, cổ lên cổ nguyện với ông Bồ Tát. Đại Quan Bồ Tát có hiển lên có linh thiêng giật cho ông chồng con chết cho rồi. Ông cầu vậy đó, tại ông chồng có vợ bé, đi làm khổ quá trời, hai mẹ con khổ quá trời, đi cầu Quan Âm Bồ Tát giật cho ông chồng chết. Nhớ quý vị, cái đó đâu phải là cầu nguyện quý vị, mà ở đó gọi là rủa xả. Mà rủa xả thì đó là những lời nói độc ác. Mà lời nói độc ác này là phạm trong ngũ giới cấm nha. Có nghĩa là cái giới thứ tư là giới vọng ngữ. Mà phạm trong kinh thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật dạy là có bốn cái nghiệp ác của khẩu: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Vậy thì cái lời rủa xả này chính là lời nói ác khẩu đó quý vị. Mà thầy gặp trong xã hội này rất là nhiều. Ta mới ra biển nè, đi cẩn thận nghe chừng bị chim xuồng chết nha. Đó, quý vị dặn ta mà dặn vậy đó. Ác khẩu, tuy là cái ý chưa chắc ác, nhưng mà cái khẩu đã ác rồi, ta nghe cái bột quá quý vị, tim ta hồi hộp. Ta là cái điềm gì đây mà nói câu này sao có điềm quá à? Thôi giờ bất an, ăn ngủ bất an. Đâu quý vị, những lời nói ác khẩu, nhất là những người bệnh, người ta sợ gì mà nói chăng cái sợ của người ta. Đi vô thăm bệnh, trời sao mặt mày xanh chành tái lét đen thui nè, cái này là sắp chết rồi nè. Đi thăm bệnh đó quý vị, nói câu gì nó hay ho, mặt ta xanh chành tái lét đen thui, cái nào đầu là nói là cái này là hiện tượng sắp chết. Rồi lời nói độc ác, độc ác. Cái người đó là tự nhiên là người ta bủng rủng tay chân liền quý vị. Mình vừa nói ra tại người ta đang bệnh, nói ra là bủng rủng tay chân liền á, mình giết người không có dao á, ai không sợ chết, nói mà chỉ chân mặt ta luôn mà. Mà nhiều người nói vậy đó quý vị. Bữa hổm có chú này lên máu, kỹ sư lên máu bệnh viện á, mấy ông bạn lại thăm, có ông bạn nói chưa chết hả mày, vô thăm bạn mà nói kiểu đó, nói chơi thôi, bạn bè thân quá quý vị. Mà bình thường đi nhậu á thì nói vậy nó bình thường, tại người ta khỏe mạnh, nói vậy nó bình thường. Nhưng mà người ta đang bệnh đó quý vị, trong bệnh viện đang bệnh cấp cứu mới vừa ra, nói chưa chết hả mày, nghe cái câu đó người ta giật mình liền. Đó quý vị, bình thường khỏe mạnh á thì nói sao cũng được, nhưng ta đang bệnh mình phải hiểu điều đó quý vị. Thì cái người bạn đó mấy phút sau lên máu chở vô cấp cứu lại, đầu tâm ta hoảng loạn liền, tự nhiên gặp người ta đã kỵ chứ đó, bệnh là ta kỵ chữ chết đó quý vị. Mà không được nói chữ chết, vô thăm bệnh giàu gì giàu không nói gì chỉ chết. Bữa trước mà thầy chứng kiến cảnh vô bệnh viện chưa rảy, thăm mẹ của thầy bạn bệnh, có cô Phật tử đó vô cũng thăm bạn cổ. Bệnh sao vậy? Là trời cái này bệnh sơ gan, bệnh sơ gan nên ăn uống gì không được, chứ bụng bự này nè, rút dịch hoài nè. Nó trời, tao mới đi đám ma bà kia bệnh sơ gan giống hết mày nè, mới chết hoài. Mình nghe không biết là bụng miệng cổ không kịp luôn á quý vị. Trời, đi vô thăm bạn bè nói chỗ đó gọi là nói ác khẩu, quý vị hiểu không? Nhưng mà mình á nói cũng nói thiệt, mới đi cái đám ma bà kia bệnh vậy chết vậy, cũng nói thiệt chứ không nói gì nói dốc chứ á. Nhưng mình liệu mình nói cái kiểu đó, nói với người bạn mình đang bệnh sơ gan như vậy, quý vị ai mà không cầu ở sự sống. Con trùng con ghế dế nó còn muốn sống nữa, nó còn ngoan ngoẩy, nó còn sợ chết nữa, nó còn phải bay đi. Quý vị sợ làng tên mũi đạn. Vâng vâng, còn này mình nói người ta cái đánh thẳng vô tim, đánh thẳng vô tâm mình luôn à, vô tâm ta luôn à. Do đó mà khi tâm ta nghĩ tới những người khác á quý vị, không bao giờ người ta làm cho người khác đau khổ dầu bất kỳ những cái điều gì, chứ trường hợp chúng ta do vô minh chúng ta không biết mà thôi, chứ không có chủ ý nữa. Tại vì cái ý chúng ta luôn luôn lúc nào cũng ý tốt cho họ, tại mình thường hay cầu nguyện cho họ mà. Ý chúng ta luôn ý tốt cho họ rồi, mà ý tốt cho họ cái quả báo đầu tiên là quả báo tâm chúng ta tốt. Mà quý vị nhá, là tu để được tâm tốt nó vất vả lắm, nhưng mà mình chỉ cầu nguyện cho người khác thôi, tâm mình đã được tốt rồi đó. Tại vì tâm tốt mới nhớ tới người ta mới cầu nguyện, chứ không có tốt nhớ tới mình không à. Vậy á, dầu cho anh em ruột gia đình mình á mua người kia nhiều hơn ganh tị gì, hai chị em ở chỗ nhà ở trong cái khu Hậu Giang á, gần quận 5 á, ông già mua cho con trai XH là cái gì, mua cho cô đó là Vespa, vậy mà dám bỏ nhà đi. Ba con thương em, con không có thương con. Hỏi sao mua cho nó XH 180, Vespa có bảy mấy triệu. Nó cái gì, ganh tị. Như vậy thì người ganh tị nghĩa là sao? Là nghĩ tới mình thôi. Nhưng mà mình có nghĩ tới cái tâm của ba mình không? Ba mình muốn cái gì? Mình có nghĩ không? Cái nghĩ tới cái niềm vui và cái nỗi buồn của ba mẹ không? Biết ba mình có đủ tiền không? Vân vân. Rồi là biết ba mình vậy là ba mình vui thôi, mình hy sinh đi. Nếu mà ba thấy mua cho mình Vespa, mua cho em mình XH mà ba mình vui thì thôi được, con chấp nhận, ba vui là được á. Ba vui con chạy xe đạp cũng được nữa. Cái đó là mình đang nghĩ tới ba mình. Nên ba mình quyết định như vậy là quyết định phải có cái lý do. Chứ không phải là không lý do. Nhưng chỉ có một cái mình nói là đối xử không công bằng. Trọng nam khinh nữ, đối xử không công bằng, bỏ nhà đi. Đến hai đêm chỉ kiếm muốn chết luôn. Chỉ kiếm tới chùa thầy luôn nè. Trời ơi, gọi điện liên tục, thầy biết là ở đâu không đúng không? Đợi lại con có chú sao hỏi thầy làm dưới chùa sao biết? Thầy coi bói giùm coi đi hướng nào thầy. Là bói không ra để hồi lên tụng kinh cầu Quan Âm thử ra không, chứ giờ chưa biết. Chưa biết là đi hướng nào chẳng á. Là Đông Tây Nam Bắc thế nào cũng có hướng. Chắc ăn trầm trầm Đông Tây Nam Bắc thế nào cũng có hướng nó đi. Chứ biết đi hướng nào giờ, cứ bỏ nhà đi, nó đã cố ý rồi. Còn mình á là ở trong ngoài ánh sáng, mình tìm nó đã trong bóng tối, nó đã cố ý, nó lủi, nó trốn rồi. Dạ có gì, nó đi như vậy là cho ba nó khổ chơi. Dạ có thấy không? Mới có mười mấy hai chục tuổi mà làm cái nư vậy. Dạ có gì, người đi đó không có gì mà không lường trước cái nguy hiểm cho bản thân mình, nào giờ có đi không? Đi kiểu đó nếu mà gặp người tốt thì đỡ, còn gặp người xấu thì thôi luôn. Có hai vợ chồng chú này có đứa con cũng bỏ đi, nó 16 tuổi đâu vậy, bỏ đi cái người ta bắt đầu sắp bán đi ra nước ngoài mà đi chuộc về được á, hên nó chuộc về được. Mà chuộc về được á thì thôi cũng đi với người ta mấy tháng trời vậy đâu có gì, nên nó khổ vậy. Nên con cái đi để cho cha mẹ khổ chơi, nhưng cuối cùng ai khổ quý vị? Bản thân mình khổ, bản thân mình thiệt thòi thôi. Ra đi không nhà không cửa nè, thì mình mới tiếp xúc với cái thế giới phía bên ngoài, cái thế giới đó thì làm sao mà tốt đẹp lại được quý vị, nhất là gái nữa. Do đó và chính cái ích kỷ của mình quý vị làm cho chúng ta không tốt về tâm, mà nó lại bị thiệt hại thiệt thòi cho mình luôn nữa, và bị tổn phước luôn. Ba má mình nuôi mình lớn lên, vậy mình đâu nghĩ tới công ơn gì đâu, mình nghĩ tới hả dạ của chính bản thân mình không, mà mình bị tổn phước. Thấy không? Nên ba má mình làm như vậy mà thấy vui á, có gì mình chấp nhận. Nếu ba vui thì con chạy xe gì cũng được, nếu ba vui. Trừ trường hợp cái xe đó mà mình chạy không được, mình phải nói nhỏ nhỏ là xe này chạy không được, chạy xe kia. Tướng con tướng hoa hậu đâu phải tướng của má đâu chạy xe này. Phải không? Tướng con hoa hậu con phải chạy xe dữ dằn, con chạy xe đó là từ 140 triệu trở lên, đổ lên tới 1 tỷ trở xuống thì con chạy nó mới coi được. Chứ còn tướng của ba là tướng cù lần, tướng của má là tướng nông dân thì chạy xe gì cũng được. Nhưng tướng con tướng hoa hậu, tướng hoa khôi, mà tướng má tướng hoa hôi, chạy xe gì cũng được. Trừ trường hợp nói vậy thôi, không có gì. Chứ còn là người ta phải nghĩ tới người khác, mà người nghĩ tới người khác là nghĩ tới lợi ích của người khác. Nghĩ tới lợi ích của người khác có gì, chúng ta không có làm cho họ buồn rầu, không làm cho họ bị tổn thương thì chúng ta không bị tổn phước. Cái thứ hai nữa, mình giúp đỡ họ có gì thì chúng ta tăng cái lượng phước báo lên. Thì cấp độ 2 là cấp độ cầu nguyện để giúp đỡ họ. giúp đỡ họ là mình cầu nguyện cho họ được bình an, cho họ tất cả các cái hết là mình cầu nguyện cho họ. Mười phương chư Phật gia hộ cho họ. Mình cầu nguyện với cái tâm mình có cảm có ứng à. Không phải tâm mình cảm chứ ứng cho mình không đâu, có gì mà tâm mình cảm mình hướng về đâu ứng đó. Có nhiều người con hiếu thảo quý vị, động lòng trời, động lòng Phật, động lòng chư vị Bồ Tát. Cầu nguyện mà cha mẹ mình được lợi ích á. Ví dụ như cha mẹ mình bệnh tật, hết đường hết xá gì, lên cầu nguyện chân thành tha thiết, tụng bài kinh, niệm Phật có gì mà rơi nước mắt. À, thấy tâm hiếu thảo, cảm động với mười phương chư Phật. Đó có gì nhằm khi có ứng hiện ứng linh để mà tìm đúng thầy đúng thuốc mà chỉ được bệnh bệnh tật cho cha mẹ của mình, cảm động tới mười phương chư Phật. Bây giờ cái cấp độ thứ hai là mình cầu nguyện thôi quý vị. Cấp độ thứ ba quý vị là cấp độ hồi hướng. Thì cái hồi hướng này nó chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất á là mình hồi hướng là mình chia sẻ. Cái phần thứ hai là hồi hướng bằng tâm nguyện. Hồi hướng chia sẻ là gì? Ví dụ như mình làm được bao nhiêu đó mình hồi hướng hết cho cha mẹ được hưởng được phước báo đó, gọi là chia sẻ đấy. Mà ở kinh Địa Tạng nó làm ta hồi hướng cho ai thì người đó được một phần, mình được sáu phần, tất nhiên là một phần bảy, tức là mình được sáu phần, ta được một phần. Như vậy thì mình hồi hướng mình làm được phước báo công đức, mình tụng bài kinh, mình niệm Phật, mình hồi hướng cho mình và cho mọi người. Như vậy thì là mình hướng tới người đó. Người đó bị bệnh tật, ốm đau già cả lụm cụm không may ở trong thế giới này và những trong thế giới khác, chúng ta hồi hướng. Hồi hướng càng xa với các pháp giới chúng sanh chừng nào thì tâm từ của mình rộng lớn chừng đó. Nên Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh thứ 10 Phổ Hiền Bồ Tát là phổ giai hồi hướng. Hồi hướng là chia đồng cho pháp giới chúng sanh, để pháp giới chúng sanh nhờ cái phước báo, nhờ cái công đức đó mà vượt qua những đau khổ. Đó là hồi hướng thứ nhất, là hồi hướng giống như chia vậy đó. Cái thứ hai nữa là hồi hướng sẽ đạt thành sở cầu sở nguyện như ý. Nhờ cái này mà được cái kia thì người ta cũng gọi là hồi hướng. Ví dụ người ta cho gạo người ta để người ta ăn, thì cái quả báo tự nhiên của cho gạo cho người ta thì mình đi đến đâu mình không có đói, mình là được no đủ, no ấm, giàu sang phú quý. Nhưng mà bây giờ mình không có cầu nguyện như vậy. Bây giờ mình nguyện nhờ con cho gạo này hồi hướng phước báo về Tây Phương Cực Lạc, cho con giảng sanh cả giới Tây Phương Lạc sau khi xả báo thân này. Con hồi hướng cho ông bà cha mẹ con đọa lạc trong cảnh giới khổ đau địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhờ những cái phước báo này mà thoát khỏi cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sanh về cảnh giới an lành. Đâu cái gì? Bắt đầu là chúng ta hồi hướng không phải chỉ có cho phước báo không đâu, mà hồi hướng với cái tâm của mình hướng tới điều đó. Thì cái nhân quả nó theo tâm mình mà đi. Còn bình thường nếu mình không có cái tâm để mà hồi hướng vậy cái gì thì nhân quả theo nhân nào quả nấy mà đi. Ví dụ như cho gạo thì chúng ta được no ấm, cho quần áo thì chúng ta không có sanh dùng lạnh mà luôn luôn lúc nào cũng đủ mặc. Vân vân, cho phương tiện đi lại thì chúng ta sanh ra chỗ nào cũng lên xe xuống ngựa. Vân vân, cho của cải vàng bạc thì chúng ta sanh ra giàu có hơn người khác. Như vậy thì là nếu chúng ta không có cái tâm hồi hướng trong đó thì nhân nào quả nấy, cứ đi theo đó mà đi. Nên có những khi là chúng ta làm mà không có hồi hướng gì chứ, làm gì đó không có hồi hướng hết, tội gì nữa. Chúng ta làm cái nhân nào quả nấy, phước chúng ta làm nhân nào quả nấy. Nhưng mà bây giờ biết là bắt đầu mình hồi hướng chẳng những cho mình và cho người khác nữa. Có nhiều người nói là thế giới chúng sanh nhiều quá, mình hồi hướng cho họ thì còn có phước nhiêu đâu thầy. Không phải đâu quý vị. Mình hồi hướng cho họ phước báo mình còn nguyên à. Hồi hướng bao nhiêu người nó cũng chia ra bằng một phần của mình vậy chứ. Một sáu mình. Hồi hướng người cũng vậy, hai người cũng vậy, ba người cũng vậy, bốn người cũng vậy. Cái phước ở trong pháp giới này vô hình vô tướng mà. Do đó tùy tâm mà nó sanh ra mà thôi. Nên chúng ta hồi hướng tới khắp cả pháp giới chúng sanh thì phước mình cũng còn lại đó là sáu phần y chang vậy. Mà hồi hướng đến những đối tượng nào thì người ta vẫn được một phần y chang vậy. Dạ, quý vị. Nên cái phước báo nó di diệu là di diệu chỗ đó, chứ không phải giống như là mình có 10 ký mình chia ra 100 người thì người 100 gram. Chỉ ngàn người thì còn lại có một khía. Ví dụ như vậy, còn lại có một miếng chứ không phải khía nữa. Nên ta hồi hướng cho những người khác, tâm ta càng rộng lớn bao nhiêu thì tâm ta mở ra bao nhiêu. Nên tâm Bồ Tát mà lớn rộng bấy nhiêu, nên chúng ta hãy hồi hướng. Khi 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh thứ 10 là hạnh hồi hướng tới cả pháp giới chúng sanh. Mà mình hướng tới hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đó, mình được cái phước báo rất lớn vậy. Ở phía bên ngoài mình được phước báo rất lớn, ở trong tâm mình được cái tâm tốt, được tâm hoàn thiện của tâm mình. Tại vì mình nghĩ tới người khác, đó là tâm Bồ Tát đó. Tâm Bồ Tát mới nghĩ tới người khác, còn không phải tâm Bồ Tát thì chúng ta không nghĩ tới người khác được. Như vậy thì mình nguyện có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là chúng ta nguyện cho mình. Cấp độ thứ hai là chúng ta nguyện cho mình và nguyện cho những người khác. Còn cái thứ ba là chúng ta hồi hướng cho những người khác. Còn cái thứ tư nữa quý vị, là chúng ta quên bản thân mình và làm lợi ích cho vô lượng tất cả chúng sanh, không có nghĩ gì tới mình hết. Thì cấp độ này cấp độ của Bồ Tát, vừa hồi hướng vừa cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh mà không có gì riêng tư của mình hết. Thì ở đây người ta gọi là ba la mật, tức là pháp hoàn toàn không còn bị vướng mắc bởi bất kỳ cái gì của cá nhân mình nữa. Thì người này đi tới ngũ uẩn giai không, tức người này đi tới vô ngã. Mà thực tâm như vậy chứ không phải là ép tâm như vậy. Thực tâm như vậy là có nghĩa là người ta giác ngộ ra, người ta cầu nguyện vậy luôn luôn, lúc nào nhớ tới điều đó quên đi bản thân mình, chứ không phải chúng ta ép. Ép là sao? Mình muốn thành thánh nên mình cầu nguyện cho người khác, nhưng mà mình rất chua xót, không biết mình được cái gì hôn nữa ha. Bây giờ cho người ta chơi không biết mình được cái gì hôn ha. Trong lòng mình nghĩ vậy gọi là ép tâm á. Mình biết pháp mà Phật, mình ép cái tâm mình vô trong đó mà mình không có quan hỷ gì hết. Còn ở đây là cái quan hỷ của cái tâm mình mà hồi hướng cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh, không nghĩ gì tới bản thân mình hết. Thì trong kinh Pháp Hoa nhà Phật á, kinh Pháp Hoa nói là đốt tay, đốt lóng tay, đốt chân, đốt thân để cúng dường cho chư Phật. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đốt tay đốt chân là mình cho người ta một phần, quý vị biết chia sẻ, biết bố thí, biết cúng dường cho người ta một phần. Nhưng đốt thân là nguyện cả đời này và những kiếp về sau làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là hành đạo Bồ Tát. Quên thân mình chứ không phải đốt thân là lấy lửa đốt. Đốt thân tức là chúng ta không còn thân của mình nữa, là tất cả những cái gì mình làm đều lợi ích cho tất cả mọi người, tất cả các loài chúng sanh, chứ không phải làm lợi ích cho riêng tư của cá nhân mình. Nào, có gì? Thì trong tâm mình trở thành tâm tốt, tâm hoàn thiện liền. Tâm hoàn thiện đó là tâm gì đó? Tâm từ bi hỷ xả đấy. Nếu chúng ta biết cầu nguyện cho mọi người, mọi loài chúng sanh, chúng ta biết hồi hướng cho mọi người, mọi loài chúng sanh, thì chúng ta đi đến tứ vô lượng tâm, là tâm từ bi hỷ xả. Tại sao chúng ta cầu nguyện cho người khác có gì? Là tại vì chúng ta thấy thương. Tại vì họ là đau khổ, nên ta cầu nguyện cho họ tốt đẹp. Tại sao chúng ta hồi hướng? Tại vì họ thiếu thốn, ta thấy thương, ta hồi hướng cho họ. Họ đang lặn ngụp trong biển sanh tử luân hồi. Nếu ta hồi hướng, ta cầu nguyện cho pháp thế gian giảm pháp sức thế gian, thì họ hướng tâm về để họ tu tập mười phương chư Phật gia hộ, vậy đó tâm ta đi đến từ bi hỷ xả, đi tới tứ vô lượng tâm của một cái vị Bồ Tát, đi tới cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì mình cầu nguyện cho họ, mình hồi hướng cho họ, nhưng mà mình được cái tâm mình tâm tốt và được cái phước báo cho mình. Mà được cái tâm tốt tức là chuyển tâm ác thành tâm thiện, chuyển cái tâm động loạn thành tâm tịnh, chuyển tâm phàm ra tâm thánh. Như vậy mình được công đức. Cái thứ hai nữa là mình hồi hướng phước báo cho họ, ra bên ngoài hành động giúp đỡ họ, có gì mình được phước báo. Vừa được phước báo vừa được công đức, thì hai điều này nó sẽ thành tròn đầy của một người có đạo đức. Bên trong làm hoàn thiện tâm mình, bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đâu có gì. Như vậy là mình có đạo đức. Đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, nếu kiếp này chúng ta không giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhờ phước báo công đức đó, có công đức ta sanh cảnh giới rất cao, có nghĩa là sanh với cảnh giới an lành. Có phước báo thì trong cảnh giới đó chúng ta thù thắng nhất trong cảnh giới đó. Ví dụ như trong cảnh giới con người có phước báo làm vua, con người có phước báo giàu sang phú quý, danh gia vọng tộc, đẹp thông minh trí tuệ, thấy không? Tâm người thì đầu thai làm người, mà người có phước báo khác với người không có phước báo. Người không có phước báo có đầu bệnh nha, không có phước báo gia đình chồng quậy, con quậy, chồng bỏ, chồng chê nha. Không có phước báo là nghèo khổ, xấu xí. Không có phước báo là chúng ta không có trí tuệ, tức là không có thông minh, kém thông minh. Không có phước báo là chúng ta gặp nhiều chuyện xui xẻo không à. Cũng cùng làm người vậy, nhưng người có phước khác, người không có phước khác. Phải không? Cùng làm con chó, nhưng mà con chó ở trong làng nướng khác, con chó ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Nhật đồ khác, đúng không? Cũng cùng làm thân con chó thôi, nhưng mà con chó có phước và con chó không có phước, cùng làm trong thân con người. Có người sống ở thành phố, người sống biên địa hạ tiện, có người có ăn học và có người không được ăn học, có người đầy đủ sáu căn và có người không đầy đủ sáu căn, có người giàu sang phú quý, có người nghèo hèn phải đi ăn mày, có người mạnh khỏe lực sĩ đó quý vị, có người ốm như cái tâm ốm yếu đi lỏng thỏng. Như vậy là gì đó là phước báo đó. Do đó có phước báo trang bị cho mình thì mình đi đâu cũng được, nên mình phải cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho mọi người và hồi hướng cho mọi người, bộc lộ ra bên ngoài chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh đó quý vị, chúng ta được phước báo. Nhưng mà chúng ta có tâm tốt, biết nghĩ tới mọi người để được ta có tâm tu đi đến từ bi hỷ xã, thương yêu giúp đỡ chúng sanh, và trước hết là giúp đỡ cho cái tâm mình được tĩnh lặng, được trang nghiêm, được thanh tịnh. Ở quý vị, tính tâm mình đó là tâm tốt, mình đó là cái tâm thiền định, là tâm cao của cái tâm thức của chúng sanh. Do đó mình đi đến cảnh giới cao, cảnh giới người, cảnh giới trời, Tây Phương Cực Lạc, đó, vân vân, ta về tất cả những cảnh giới đó do tâm thức của mình là tâm tu tập, từ bi hỷ xã, thương yêu chúng sanh, tâm nhẹ nhàng, tâm biết, tâm có thiền định. Đó, vâng vâng, như vậy chúng ta được công đức. Tại cái tâm đó nó diệt đi những cái phiền não, những căn bản phiền não, tùy phiền não trong tâm mình, có phước báo nó trang hoàng đi cảnh giới của mình. Đó, do đó mà người có đạo đức nha, là hoàn thiện lấy tâm mình bộc lộ ra bên ngoài. Nên ta hãy cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho mọi người. Khi chúng ta cầu nguyện cho mình thì nghĩ mình là một chúng sanh, thì nâng cái tâm mình lên cao một chút nữa. Nghĩ mình là mình thì có tâm mình còn thấp, còn nghĩ mình là một chúng sanh, hãy độ cho chúng sanh mình tu tập được thành Phật là bản thân cá nhân mình đó, thì cái đó gọi là tự độ độ tha đó. Tự độ rồi mới độ tha, tự giác mới giác tha. Còn không độ được mình, có nghĩa là cái tâm mình không nghĩ là chúng sanh, mình không có độ nó, mình chiều theo tâm của chúng sanh, tham sân si mạng nghi ác kiến á quý vị, thì chúng ta không có cái để mà mình cầu nguyện cho người khác đâu. À, mình chỉ có ích kỷ thôi. Nếu lỡ có cầu nguyện người khác thì cũng phải cầu nguyện cho người thân, người yêu của mình thôi. Quý vị cũng ích kỷ trong đó à, chứ không phải là với cái tâm đại đồng, không phải là với cái tâm Bồ Tát, không phải với cái tâm giác ngộ, không phải với tâm bình đẳng của tánh giới. Cái tâm đó gọi là tâm ba la mật đó, không phải với tâm đó, mà không phải tâm ba la mật không đi đến giác ngộ giải thoát được, không đi đến là bậc thánh nhân được. Do đó giúp đỡ người khác, giúp rồi buông, giúp rồi bỏ. À, quý vị, chúng ta không kể công, không kể ơn, vì lòng thương yêu, vì lòng từ bi. Có duyên mình giúp đó, quý vị giúp rồi chúng ta phủi tay liền tại chỗ, không nhắc gì hết á. Có nhiều người giúp mà 8 tháng rồi còn nói nữa. Trời ơi, cái vị đó nó đi bệnh viện nó mổ tiện tôi đó chứ ai. Cúng dường tượng Phật trên chánh điện là tôi đó chứ ai. Đâu 8 năm sau cũng tôi có nhiêu đó. À, quý vị, vậy đó là chúng ta làm mà chủ chấp nên cái phước báo nó nhỏ xíu à, làm rồi phủi tay đi. Có gì giúp đỡ người ta rồi phủi tay, kể xong mà giúp đỡ xong là xong mà, không có gì hết đâu. Có gì như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần ở đây, và xin chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.